trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2017, Ngọc Trâm mến chúc cho quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày mới thật tuyệt vời và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Bế mạc cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc 2017. Olympic tiếng học châu Á Việt Nam đoạt 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Chuyên mục hạt giống tâm hồn. Chuyên mục mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Bế mạc cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc 2017. Sáng ngày 6 tháng 6, lễ bế mạc cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc 2017 được tổ chức tại khu 1 Đại học Trà Vinh. Tham dự lễ có gần 1.000 đại biểu là quý thầy cô giáo, quý phụ huynh các đoàn đến từ 24 tỉnh thành trong cả nước và 288 thí sinh hoàn thành xuất sắc cuộc thi vào ngày 5 tháng 6. Phát biểu tổng kết lễ bế mạc, Thạc sĩ Vũ Kim Thủy, tổng biên tập tạp chí Toán tuổi thơ, trưởng ban tổ chức, chúc mừng 48 đội đã xuất sắc vượt qua thử thách các vòng thi do ban tổ chức đưa ra và đã chọn ra chủ nhân của các giải thưởng cho cuộc thi năm nay. Ông nói, chúng ta vừa trải qua một ngày thi đầy vất vả nhưng có nhiều trải nghiệm thú vị. Phần thi cá nhân có nhiều bài toán mới lạ mà các thí sinh cần phải giải quyết. Ở phần thi tiếp sức toán, các bài toán vừa quen, vừa lạ và nhiều thử thách. Đặc biệt, phần thi du lịch toán học, các thí sinh còn nhầm lẫn bởi sự khác biệt giữa toán Việt Nam và Anh. Ông chúc mừng và đánh giá cao những đội đã đạt giải và vẫn giữ vững thành tích cao qua các cuộc thi của năm trước như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai. Đồng thời phát hiện ra những điểm sáng mới như Quảng Nam, Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lạng Sơn và Bến Tre. Tuy nhiên, điều đáng tiếc cho các thí sinh ở cuộc thi lần này là kết quả của vòng thi tiếp sức toán chưa cao nên các đội chưa đủ điều kiện tham dự vòng thi du lịch toán học mà theo ban tổ chức đây là phần thi mới và thú vị của năm nay. Đặc biệt, trong cuộc thi năm nay, các thí sinh phải giải 16 bài toán bằng tiếng Anh trong vòng 30 phút, nhưng vẫn có thí sinh giải đúng và đạt 100 điểm số. Tổng biên tập tạp chí Toán tuổi thơ khuyến khích các em học sinh, các phụ huynh tiếp tục mầm cho tài năng trẻ để thực hiện ước mơ của mình với phương châm. Đến với Toán tuổi thơ là đến với ước mơ, và đến với cuộc thi Toán tuổi thơ để học tốt toán và tiếng Anh. Thay mặt ban tổ chức, ông Vũ Kim Thủy chân thành cảm ơn đến nhà tài trợ, các đơn vị sở, ban ngành từ trung ương đến địa phương đã đồng hành và ủng hộ góp phần cho sự thành công của cuộc thi. Đặc biệt, sự phối hợp trong công tác tổ chức, hỗ trợ của quý thầy cô, sinh viên, các bạn tình nguyện viên, trường Đại học Trà Vinh đã mang đến kết quả thành công cho cuộc thi lần này. Chia sẻ về cảm nhận của mình trong cuộc hành trình toán tuổi thơ toàn quốc lần này, thầy Lê Gia Tâm, đoàn Bắc Giang đánh giá cao về công tác tổ chức cuộc thi tại Đại học Trà Vinh năm nay, cũng như chất lượng của cuộc thi, và rất hài lòng với những đón tiếp thân thiện, mến khách của con người Trà Vinh. Cuộc thi này thể hiện sự quan tâm của các sở ban ngành nhằm ươm mầm ước mơ cho các em học sinh khắp mọi nơi. Đây là một chuyến đi thú vị của đoàn và hứa hẹn đến Trà Vinh để tiếp tục khám phá mảnh đất xanh mát với những con người đầy nhiệt tình và thân thiện. Thầy Minh bộc bạch. Không những là chuyến đi thú vị cho quý thầy cô và các phụ huynh, mà các thí sinh cũng được trải nghiệm giao lưu, tham quan cảnh đẹp của đất nước từ Bắc vào Nam và được học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè về lĩnh vực giải toán bằng tiếng Anh. Em Lê Thị Quỳnh Anh, thí sinh của đoàn Hà Nội chia sẻ, qua cuộc thi này, Quỳnh Anh học được nhiều kinh nghiệm từ các bạn. Đến với cuộc thi, ngoài việc giúp em tiếp cận và học tốt toán bằng tiếng Anh, em còn được đi tham quan những cảnh đẹp ở Trà Vinh như ao Bà Ôm, chùa Ân và tham quan cảnh đẹp của đất nước dọc từ Bắc vào Nam. Hai anh em song sinh Trần Việt Huy và Trần Việt Hoàng đạt giải 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, cũng chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong việc chuẩn bị cho cuộc thi. Huy nói, chúng em đã được thầy cô ôn luyện rất kỹ càng, trước khi thi phải tạo tâm lý thoải mái để bước vào cuộc thi. Và hai anh em cùng đội đã vượt qua thử thách của ban tổ chức, mang về thành tích cao cho đoàn Bắc Giang. Trần Ngọc Nhật Minh đạt huy chương vàng của cuộc thi dành cho tiểu học, đại diện cho đoàn của Hà Nội, đạt cúp vàng, chia sẻ rất dễ thương. Em vừa tranh tài với các học sinh cả nước, em còn được tham quan vùng sông nước đẹp tuyệt vời của miền Tây. Theo Minh, mặc dù đạt huy chương vàng của cuộc thi toán tuổi thơ toàn quốc cấp tiểu học năm nay, nhưng Minh vẫn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt thành tích tốt trong các kỳ thi khác. Lần đầu tiên tham dự cuộc thi và là đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức cuộc thi, các thí sinh của 4 đội Trà Vinh xem đây là một sân chơi rất bổ ích, giúp các em học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với các bạn học sinh có chung niềm đam mê toán học cả nước để làm nền tảng cho các cuộc thi lớn hơn. Em Trần Gia Phú bộc bạch, đây là lần đầu tiên các em được chọn vào cuộc thi lớn. Thông qua cuộc thi giúp em học hỏi từ các bạn, được giao lưu với các bạn của các tỉnh và đặc biệt học hỏi về kinh nghiệm giải toán bằng tiếng Anh. Trải qua một ngày đầy cam go và thử thách, ban tổ chức đã chọn ra được chủ nhân của các giải thưởng năm nay gồm kết quả phần thi tiếp sức toán và du học. Kết quả phần thi tiếp sức toán và du lịch toán học, cấp tiểu học có 2 cúp vàng, 3 cúp bạc, 3 cúp đồng. Các đội đạt cúp vàng, Vĩnh Phúc B và Bắc Giang. Các đội đạt cúp bạc, Thanh Hóa A, Vĩnh Phúc A và Thanh Hóa B. Ba đội đạt cúp đồng là Hà Nội A, Hà Nội C và Hà Nội B. Bậc trung học cơ sở có 2 cúp vàng, 3 cúp bạc và 3 cúp đồng. Các đội đạt cúp vàng, Hà Nội B, Hà Nội A. Các đội đạt cúp bạc, Thanh Hóa B, Bắc Giang và Vĩnh Phúc B. Các đội đạt cúp đồng, Phú Thọ, Thanh Hóa A và Tiền Giang. Kết quả phần thi cá nhân, cấp tiểu học có 16 huy chương vàng, 32 huy chương bạc, 48 huy chương đồng và 39 giải triển vọng. Thí sinh Lã Châu Giang, đoàn Hà Nội C đã xuất sắc giành 2 giải phụ, thí sinh đạt điểm cao nhất và thí sinh giải đúng liên tiếp nhiều câu nhất tính từ câu 1. Bậc trung học cơ sở có 14 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 42 huy chương đồng và 35 giải triển vọng. Thí sinh Đinh Vũ Tùng Lâm, đoàn Hà Nội B đã xuất sắc giành 2 giải phụ, thí sinh đạt điểm cao nhất và thí sinh giải đúng liên tiếp nhiều câu nhất tính từ câu 1. Thể lệ cuộc thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi gồm vòng thi cá nhân, thí sinh giải các bài toán bằng tiếng Anh. Vòng thi tiếp sức toán, 6 thí sinh của mỗi đội lần lượt giải 6 bài toán chỉ ghi đáp số. Thí sinh nào giải xong, nộp bài cho giám khảo, thí sinh tiếp theo mới được nhận đề giải tiếp. Thời gian 30 phút cho mỗi đội. Vòng thi du lịch toán học, 6 thí sinh trong đội cùng giải 6 bài toán ở 6 thành phố. Cả đội đến thành phố thứ nhất để nhận đề bài 1. Sau đó, cả đội cùng giải bài rồi nộp kết quả cho giám khảo để đến thành phố thứ 2. Giải đến khi nào đúng bài toán đó thì đến thành phố kế tiếp đi nhận bài. Cứ tiếp tục như thế cho đến thành phố thứ 6. Thời gian 30 phút cho mỗi đội. Vòng 3 sẽ kết thúc khi hết giờ hoặc đã có 2 đội về đích. Ban tổ chức sẽ tổng hợp số điểm của 3 vòng thi và trao giải. Olympic tinh học châu Á, Việt Nam đoạt 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam dự kỳ thi Olympic tinh học châu Á năm 2017 đoạt 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Chủ nhân của 4 huy chương bạc là Nguyễn Hy Hoài Lâm, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm Cao Nguyên, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phan Minh Hoàng, lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Diệp Xuân Quang, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Khánh, lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Australia là nước đăng cai Olympic tinh học châu Á năm 2017 với 529 thí sinh thuộc 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 16 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 13 tháng 5. Theo quy định của ban tổ chức Olympic, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất, tham gia xét giải và đều nhận được huy chương. tại Olympic Tin học Châu Á năm 2017, có 164 thí sinh của 30 nước và vùng lãnh thổ được tham gia xét giải. Kết quả có 85 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 51,8%. Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 30 nước và vùng lãnh thổ tham gia, theo các xếp hạng không chính thức. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích của những năm gần đây và chất lượng giải có phần đồng đều hơn năm trước. Năm 2016, đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hồng Lũ rất vui lại được chia sẻ đến mọi người những câu chuyện ý nghĩa. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có nhan đề Người chạy cuối cùng. Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương theo sau các vận động viên phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Người tài xế và tôi sẵn sàng trong chiếc xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lệnh vang lên.
Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng, nên anh hãy lái xe chậm chậm thôi.
Tôi nói với người tài xế, Don, khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước.
Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh.
Anh pha trò. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ mặc quần sọc màu xanh da trời và chiếc áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi. Đông, nhìn kìa. Chúng tôi biết mình đã nhận diện được người cuối cùng. Bàn chân của chị ấy cứ chụm vào đầu gối rồi lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Đông và tôi lặng lẽ nhìn chị tiến về phía trước, chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên theo từng quán một rồi dừng lại để chờ chị. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị tiếp tục. Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra mép ghế theo dõi với vẻ sợ, phấn khích chen lẫn tôn kính. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến về phía trước, quả quyết vượt qua những dòng cuối cùng. Tạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Ông ấy cầm một sợi dây ri băng giấy kép, tàu kia buộc vào cây cột. Chị chậm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay sau lưng vấp với tựa như đôi cánh. Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức của cuộc đời thôi. Và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng, mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc phải gặp tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như không thể nào làm được, tôi lại nghĩ đến người chạy cuối cùng. Liền sau đó thì mọi việc lại trở nên thật dễ dàng với tôi. Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kỳ lạ mang tên tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh ngất ngây của nó, thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã thay đổi.
Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và tất cả các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn một quyển sách có nhan đề Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập của tác giả Vũ Kim Yến, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hà Nội giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội,
người thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đọc bản tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, kỷ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn độc lập là một bài văn chính luận ngắn gọn, xúc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn và đầy sức thuyết phục. Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, như những năm tháng không thể nào quên, ký ức thiêng liêng tại căn nhà số 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc trong ngày 2 tháng 9 năm 1945, người thiết kế lễ đài, người bảo vệ lễ đài ngày độc lập, vân vân. Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp những bài viết, những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập năm 1945, văn bản pháp lý chính trị của nước Việt Nam mới. Tuyên ngôn độc lập năm 1945, những giá trị truyền thống và đương đại. Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945, tầm nhìn bao quát về thời đại. Tuyên ngôn độc lập kết tinh khát vọng giải phóng con người. Tuyên ngôn độc lập kết tinh giá trị văn hóa. Qua đó, khẳng định 70 năm đã trôi qua, nhưng bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Tuyên ngôn độc lập thể hiện khát vọng, sức mạnh và ý chí quyết tâm giành và giữ vững độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nó là án thiên cổ hùng văn của thời đại mới. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng. Căn cứ nhu cầu công tác năm 2017 và các năm tiếp theo, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có kế hoạch nhận mới nhân sự với một số thông tin như sau: vị trí tuyển dụng 2 vị trí, quản trị mạng hệ thống mạng tài nguyên và môi trường 1 hợp đồng lao động, phát triển kỹ thuật công nghệ tổng hợp 1 hợp đồng lao động. Yêu cầu chuyên môn tuyển dụng quản trị mạng, công nghệ thông tin hoặc tin học, trình độ từ đại học trở lên. Phương pháp lựa chọn ứng viên: thi tuyển hoặc xét tuyển và phỏng vấn. Thử việc: giao các nhiệm vụ thực tế để thể hiện khả năng khác. Lương và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2017. Mọi chi tiết thắc mắc về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, số 478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hoặc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11, 111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943 603 688, 02943 855 246 hoặc 02943 855 247. Email tuvấnviệclam@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn. Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay, nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích, giúp sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng viết văn và ý tưởng sáng tạo, qua đó rèn luyện kỹ năng tư duy logic và kỹ năng trình bày quan điểm cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, góp phần giáo dục thẩm mỹ và giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Yêu cầu tuân thủ đúng thể lệ cuộc thi do ban tổ chức ban hành, lựa chọn các tác phẩm có giá trị sử dụng trong các hoạt động truyền thông của trường. Thể lệ cuộc thi: đối tượng tham dự học sinh, sinh viên và học viên đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh. Hình thức: cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa xã hội hiện nay, được tổ chức thành hai vòng thi như sau. Vòng sơ khảo, các thí sinh sẽ viết luận trình bày một trong các nội dung có sẵn sau đây: định hướng nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, mạng xã hội, tình bạn, tình yêu, an toàn giao thông, bạo lực học đường, giao tiếp học đường, tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, sinh viên với công tác xã hội. Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2017, thời gian thông báo kết quả ngày 10 tháng 7 năm 2017. Ban giám khảo sẽ chọn 15 thí sinh có bài viết xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Yêu cầu, bài dự thi viết bằng văn xuôi theo hình thức nghị luận xã hội, chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông, báo chí, xuất bản, dài không quá 500 từ. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman cỡ chữ 14, dòng có khoảng cách đơn, không ghi thông tin tác giả trên bài dự thi. Bài dự thi kèm theo phiếu thông tin có ghi đầy đủ thông tin cá nhân của tác giả theo mẫu đính kèm để vào phong bì dán kính. Vòng chung khảo, các thí sinh sẽ tập trung vào buổi sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017. Mỗi thí sinh bốc thăm một trong năm chủ đề do ban giám khảo đưa ra tại buổi thi, viết thành một bài luận dài không quá 1.000 từ trong khoảng thời gian 60 đến 90 phút. Ban tổ chức cuộc thi căn cứ vào kết quả chấm điểm của ban giám khảo, tham mưu nhà trường ban hành quyết định khen thưởng cho các thí sinh đạt giải cuộc thi. Một số yêu cầu khác, thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với bài thi vi phạm và không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp quyền tác giả. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với các bài dự thi bị hư hỏng, mất mát, chậm trễ do quá trình vận chuyển từ phía thí sinh gửi đến dự thi. Ban tổ chức được quyền sử dụng các bài dự thi đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Ban tổ chức không hoàn trả bài dự thi. Thời gian và địa điểm. Tổ chức vòng sơ khảo từ ngày ra thông báo đến ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thời gian thông báo ngày 10 tháng 7 năm 2017. Vòng chung khảo 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2017. Thời gian công bố giải thưởng ngày 12 tháng 7 năm 2017. Địa điểm tổ chức: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại 02943-855-246 hoặc 02943-855-187. Lưu ý, tác phẩm dự thi đựng trong phong bì, bên ngoài ghi rõ tác phẩm dự thi viết luận năm 2017. Địa điểm thi vòng chung khảo: phòng E21-208, khu thực hành biểu diễn, Trường Đại học Trà Vinh. Cơ cấu giải thưởng: giải thưởng của cuộc thi viết luận năm 2017, chủ đề sinh viên với các vấn đề văn hóa và xã hội hiện nay, do Quỹ Hỗ trợ Phát triển Kỹ năng Mềm và Khởi nghiệp tài trợ, gồm một giải nhất 3 triệu đồng kèm theo giấy khen, một giải nhì 2 triệu đồng kèm theo giấy khen, một giải ba 1.500.000 đồng kèm theo giấy khen, hai giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng kèm theo giấy khen. Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của các bạn sinh viên, học sinh và học viên Trường Đại học Trà Vinh.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.